Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 29. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn nhỏ phần thứ ba, tứ sắc liên hoa. Quang sắc thật vô lượng, lược ngôn tứ sắc nhĩ. Trong kinh này chỉ nói có bốn loại màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng. Xích sắc là màu đỏ. Mà trên thực tế màu sắc rất nhiều, rất nhiều. Nói bốn loại này, bốn loại này người hiện nay nói là màu nguyên thủy. Bốn loại màu sắc này hòa chung với nhau thì trở thành vô lượng màu sắc. Một câu sau cùng là cực lạc thế giới thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Câu này là tổng kết một đoạn. Di Đà nhân địa, giữ tứ thập bát nguyện, nhiếp thủ nhị ba nhất thập ức Phật sát. Điều này chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ đọc qua. 210 ức không phải là con số, là đại biểu cho viên mãn. Ở trong mật giáo, trong Phật pháp có hiển giáo, có mật giáo. Ở trong hiển giáo thường hay dùng 7 để làm đại biểu cho viên mãn, dùng 10 làm đại biểu cho viên mãn, dùng 100 làm đại biểu cho viên mãn. Ở trong mật giáo có dùng 16 làm đại biểu cho viên mãn. 21 làm đại biểu cho viên mãn. Hai trăm mười ức là đại biểu cho đại viên mãn. Cho nên nó chẳng phải là con số. Nếu như là con số, 210 ức cũng không nhiều, là nó đại biểu cho đại viên mãn. Một cõi Phật sát cũng không bỏ sót. Biển pháp giới hư không giới, một cõi Phật sát không bỏ sót. Chẳng những một cõi Phật sát không bỏ sót, ở trong này hiện nay chúng ta biết được, chúng ta đã đọc kinh Hoa Nghiêm hiểu được, thế giới là trùng trùng điệp điệp, trùng trùng vô tận. Ở trong mỗi hạt vi trần đều có thế giới. Ở trong thế giới còn có vi trần, ở trong vi trần còn có thế giới. Đây là tánh đức không thể nghĩ bàn. 210 ức là toàn bộ đều bao quát cả, bao quát cả tất cả thế giới trùng trùng vô tận ở trong, là nhân địa của Di Đà. Nói một câu khác, lúc A Di Đà Phật còn làm Bồ Tát, sát độ ở trong pháp giới hư không giới, vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp, cả thể Ngài đã đều đi tham phỏng. Mục đích của sự tham phỏng ở tại đâu? Là lấy cái hay bỏ cái dở, xây dựng một hoàn cảnh tu học tốt đẹp nhất. Đó là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới từ nơi nào đến? Chẳng phải là A-di-đà Phật vô căn cứ tưởng tượng mà ra. Thì cũng như một vị thật sự có trí huệ, một người có đại phước đức, họ muốn xây dựng một quốc gia, khiến cho quốc gia này ở trong tất cả quốc gia trên thế giới là thù thắng nhất, là một quốc gia tốt nhất. Cái chí nguyện này rất hiếm có. Họ thực hiện như thế nào? Họ phải đi đến mỗi một quốc gia để phỏng vấn, để học tập. Chỗ hay của mỗi một quốc gia, cả thể đều chọn lấy ưu điểm, tất cả khuyết điểm đều sửa đổi cho đúng. Như vậy thì quốc gia này của họ ở trên thế giới dĩ nhiên là đệ nhất. Phải thật sự hết lòng khiêm tốn mà học tập. Cho dù quốc gia rất lạc hậu, ngày nay chúng ta nói là quốc gia chưa mở mang, cũng có cái hay của nó để chọn lấy. Thí dụ như mấy năm về trước, có vị đồng học giới thiệu cho tôi xem một quyển sách, nhan đề là Âm Thanh Ngoài Đồng Trống. Tác giả là một người Mỹ. Bà ta đến nội địa Úc Châu, đã cùng với người thổ dân sinh sống một thời gian, miêu tả tình hình cuộc sống của họ. Cái đáng được chọn lấy là họ có lòng thương yêu, họ biết đoàn kết. Trong tâm niệm của họ, chăm sóc tộc quần của họ. Hoàn toàn là trở về với cuộc sống đại thiên nhiên. Họ chẳng có tự tư tự lợi, chẳng có dục vọng chiếm lấy. Anh hãy xem chúng ta hiện nay, người thông thường đều có chiếm lấy. Căn nhà của ta ở thì ta chiếm lấy. Đất đai chung quanh căn nhà này của ta thì ta chiếm lấy. Người thổ dân Úc Châu chẳng có cái quan niệm này. Họ cảm thấy điều này rất lạ lùng. Đất đai là đại thiên nhiên, là của tất cả chúng sanh cùng chung có được. Vì sao mà anh ở trong này chiếm lấy một miếng? Cái quan niệm này rất tốt. Cho nên họ chưa bao giờ có vì tranh giành chiếm lấy, chẳng có. Tất cả cùng chung với nhau hưởng thụ, sự hưởng thụ bình đẳng rất hiếm có. Cho nên anh nói họ chẳng có văn tự, họ chẳng có văn hóa, họ có rất nhiều quan niệm tốt, có lý niệm rất tốt, hành vi rất tốt, đáng được cho chúng ta học tập. Chúng ta không thể coi thường. Đặc biệt là về y dược, y dược thổ dân của họ chúng ta hoàn toàn không thể lý giải. Có một vị thổ dân đã bị thương rất nặng, họ dùng ít thảo dược đắp lên cho ông ta. Chỉ có mấy tiếng thì ông ta đã khôi phục lại, hoàn toàn đã bình thường. Đó là đã bị té gãy xương. Loại y dược này là có đạo lý của nó, chúng ta không hiểu. Họ đã truyền mấy ngàn năm, mấy ngàn vạn năm, đời đời tương truyền, sinh hoạt ở ngoài đồng khi bị rắn độc thú dữ cắn. Họ biết loại dược thảo nào có thể giải độc. Đức thật là thuốc đến bệnh trừ. Họ cũng chẳng có dụng cụ gì để hóa nhiễm, cũng chẳng có lý luận gì để nói với anh. Thật ra bên trong có đại đạo lý. Vì vậy, cho dù là thổ dân chưa được mở mang, họ có văn hóa của họ, họ có đặc sắc của họ. Nếu như chúng ta đem tất cả ưu điểm đều có thể học được, tất cả khuyết điểm đều có thể cải tiến, thì cái quốc gia này của anh ở trên thế giới là đệ nhất. A-di-đà Phật tức là dùng cái biện pháp này. Ngài Chu Du sở hữu tất cả sát độ trong pháp giới hư không giới. Chọn lấy cái hay, bỏ cái dở, xây dựng cực lạc thế giới. Cho nên cực lạc thế giới thì trở thành đệ nhất. Đó là đã thành tựu công đức xứng tánh, đặc biệt là bất khả tư nghị. Là hoàn toàn tánh đức lưu lộ ra. Thật là phi thường. A-di-đà Phật một tơ hào tâm ích kỷ cũng không có, niệm niệm đều là giúp đỡ cho rất nhiều người có chí học đạo. Ở trong pháp giới hư không giới vô cùng đáng tiếc là họ chưa có một hoàn cảnh tu học rất tốt. Thường thường khi gặp chướng ngại thì đạo nghiệp khó thành tựu. Ngài vì số người này mà xây dựng một hoàn cảnh tu học tốt nhất. Cái hoàn cảnh tu học này chẳng phải là Ngài suy nghĩ tưởng tượng ra, mà là đi khắp pháp giới tham vọng. Phần sau chúng tôi sẽ giảng điều này cho tường tận, để làm tham khảo của sự học tập chúng ta. Học kinh sử là chọn lấy kinh nghiệm của cổ nhân. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng cổ nhân không bằng người hiện nay. Đó là anh đã nghĩ sai rồi. Trí huệ của cổ nhân, sự kinh nghiệm, thường thường vượt hơn người hiện nay rất nhiều. Dĩ nhiên là người hiện nay cũng có sự phát minh. Đây là chúng ta không thể phủ nhận. Từ nơi của cổ nhân mà học tập thì sự học thức của chúng ta có căn có bản. Tham học là chọn lấy thành quả, đó là của người hiện nay. Cổ kim trung ngoại, chúng ta cả thể đều phải học. Học theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thông minh. Khiêm tốn cầu học, thu tập sự kinh nghiệm học thuyết của cổ kim trung ngoại. Để xây dựng cực lạc thế giới. Đây gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn lý đường. Chúng ta phải noi theo hạnh Di Đà. A Di Đà Phật chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta nên hướng về Ngài học tập, tuyệt đối không thể coi thường người khác, thì anh mới có thể thật sự thành tựu học vấn đức hạnh. Lần này ở Trung Quốc, không may bị chứng bệnh sa truyền nhiễm tấn công bất ngờ. Loại dịch tả này từ xưa đến nay mỗi một quốc gia địa phương cũng đã từng xảy ra, ở trong lịch sử có thể nhìn thấy được. Mỗi một lần xảy ra cũng đều có người đứng ra chữa trị. Chúng tôi xem nhà Dự Ngôn vào thế kỷ thứ 16 nước Pháp, ông La Trà Ta Mít, ông ta cũng là một vị bác sĩ. Ông ta sống trong thời đại ấy cũng có bệnh dịch tả rất nghiêm trọng. Ông là một vị danh y. Phương thuốc của ông ta đối trị loại dịch tả này vô cùng có hiệu quả. Trong lịch sử Trung Quốc có mấy lần bệnh dịch tả rất nghiêm trọng, đều có thầy thuốc rất cao minh. Tìm ra phương thuốc hóa giải loại bệnh dịch tả này. Tinh thần của khoa học cũng đáng được cho chúng ta tán dương. Nếu như tinh thần của khoa học đi nghiêng về một bên, nhỏ hẹp không thể bao dung, không thể rộng rãi để nghiên cứu, để học tập, thì khoa học sẽ đi vào chỗ bế tắc, sẽ đi vào con đường cùng. Vậy thì chúng ta thử nghĩ lối phương pháp học tập này của A Di Đà Phật, anh bảo ngài có phù hợp với khoa học hay không? Cái gì ngài cũng học, tuyệt đối không bỏ. Tuyệt đối không bỏ phương diện của một địa phương nào. Cổ kim trung ngoại cả thể đều học, thành tựu học vấn của mình, thành tựu đức năng của mình. Đây là làm mô phạm tốt chức. Lại xem tiếp một đoạn phía dưới, đoạn thứ sáu. Thiên nhạc vũ hoa là nhạc trời rưới hoa.
Chúng
Chúng tôi sẽ đem đoạn kinh văn này đọc ra. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, chú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y giới, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàng đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Đoạn kinh văn này chúng tôi đem nó chia thành mấy đoạn nhỏ để giải thích. Đoạn này là nói thiên thời là cõi trời thường trổ thiên nhạc, y giới thành hoa tha phương cúng Phật, phạn thực kinh hành. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này, văn tự không nhiều mà cảnh giới đích thật có thể nổi hiện ra. Ở ngay trước mặt của chúng ta, y giới thạnh hoa, hai chữ y giới tức là người Trung Quốc chúng ta nói là cái lãng hoa. Cổ Ấn Độ dùng đồ đựng hoa thì gọi là y giới, tức là cái đẩy. Có người nói lấy vạt áo bọc lại để đựng hoa. Điều này không nhất định, bởi vì phong tục tập quán của thời đó chúng ta đối với nó không thể liễu giải. Nhưng nó là để đựng hoa. Ở Trung Quốc, đồ đựng hoa là dùng lãng hoa. Kế tiếp là nói vô cầu bất đắc khổ, y thực hành lạc. Tức là mặc áo tự tại, ăn uống tự tại. Ở trong sự ăn uống là phạn thực kinh hành. Chủ yếu câu này vẫn là vô cầu bất đắc khổ. Chúng ta đi đến tha phương thế giới cúng Phật là cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Hoa là để cúng Phật. Anh ưa thích loại hoa gì thì trên không trung rơi xuống loại hoa ấy. Gọi là vũ thiên mạng đà la hoa. Chữ vũ này nghĩa là từ trên không rơi xuống. Niệm vũ là động từ rơi xuống. Rơi xuống hoa trời. Từ trên không trung mà rơi xuống. Mạng đà la là tiếng Phạn. Mạng đà la là ý nghĩa gì? Dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là thích ý, tức là anh ưa thích loại hoa gì thì loại hoa ấy sẽ rơi vào trong cái đẩy của anh. Anh ưa thích hoa sen thì nhìn thấy rơi xuống là hoa sen, ưa thích hoa mai thì nhìn thấy rơi xuống là hoa mai. ưa thích mẫu đơn thì rơi xuống là mẫu đơn, ưa thích hoa lan thì rơi xuống là hoa lan, là thích ý, tức là thích ý, thích hợp theo ý của mình. Mình ưa thích cái gì thì rơi xuống là cái ấy, thì gọi là mang mạng đà la. Cho nên mạng đà la chẳng phải là tên của một loại hoa. Vô cầu bất đắc khổ, đích thật là tâm tưởng sự thành, tùy tâm sở dục. Cái việc này ở thế gian này chúng ta thì làm không nổi. Ở thế giới của chư Phật cũng ít có. Ở cực lạc thế giới, được sức oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, công đức viên mãn, chẳng có khiếm khuyết. Tha phương cúng Phật, tức là cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Là đắc thần thông lạc, thị đa Phật lạc. Chúng ta ở tại thế gian này, muốn thân cận một vị Phật cũng không dễ. Chẳng có cái phước báo lớn như vậy. Anh vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới thì cũng như vãng sanh đến tất cả chư Phật thế giới. Điều này phải hiểu. Có rất nhiều người không hiểu cái đạo lý này. Lúc tôi còn trẻ tuổi, có số đồng tu đạo hữu rất ngưỡng mộ Di Lạc Bồ Tát. Nhất tâm nhất ý muốn cầu sanh Di Lạc Tịnh Độ. Di Lạc Tịnh Độ ở tại đâu? Ở cõi trời tầng thứ tư dục giới. Là cõi trời đâu xuất. Cõi trời đâu xuất là phàm thánh đồng cư độ, có nội viện, có ngoại viện. Ngoại viện là phàm phu, là người cõi trời của tầng thứ tư dục giới. Nội viện là tịnh độ của Di Lạc Bồ Tát. Ở cõi trời đâu xuất, người cõi trời đâu xuất thông thường không nhìn thấy Di Lạc Bồ Tát. Tốt lắm, rất là hiếm có. Trong tương lai, Di Lạc Bồ Tát giáng sanh đến thế gian này để thị hiện thành Phật, họ đều là đại đệ tử của Di Lạc Bồ Tát, thì giống như nhóm người Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở trong hội này của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nhưng anh có chắc chắn vãng sanh vào nội viện đâu xuất được hay không? Ngưỡng cửa của nội viện đâu xuất rất cao. Điều kiện rất nghiêm khắc. Người thông thường không đạt đến cái tiêu chuẩn này thì anh chẳng có biện pháp vãng sanh vào nội viện. Di Lạc Bồ Tát chúng ta đều biết Ngài là duy thức chuyên gia. Ngài là tổ sư chân chánh của Pháp tướng Duy Thức Tông. Dĩ nhiên là phải tương ứng với sự tu học của Ngài. Ngài tu pháp gì? Là duy tâm thức định. Ở trong Pháp Tướng Tông nói ngũ trùng duy thức quán. Anh tu cái pháp này thành công rồi thì anh mới có thể vãng sanh. Tu ngũ trùng duy thức quán chẳng phải là việc dễ dàng, so với pháp niệm Phật thì còn khó hơn rất nhiều. Những người tu Di Lặc tịnh độ có bao nhiêu người thật sự được vãng sanh vào nội viện, có được bao nhiêu người? Người cận đại chúng ta đã biết, đó là lão hòa thượng Hư Vân đã vãng sanh vào Di Lặc nội viện. Chúng tôi thấy được ở trong niên phả của Ngài, Ngài đã từng nhập định lên cõi trời Đâu Xuất. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát đang giảng kinh, có mấy vị đang ngồi ở nơi đó Ngài quen biết. Đó là họ tu Di Lặc tịnh độ đã thành công. Lão Hòa Thượng Hư Quân nhìn thấy quen biết họ, Ngài có nói rằng tên của mấy vị này khẳng định đã vãng sanh, còn có rất nhiều người tu Di Lặc tịnh độ Lão Hòa Thượng Hư Quân không có nhìn thấy, đó thì là không biết họ đã lưu lạc vào đạo nào. Cho nên là khó, rất khó, rất khó. Tôi đã từng nói với nhóm bạn đồng tham đạo hữu này, tôi nói rằng rất tốt, quý vị tu cho đàng hoàng. Nếu thật sự tu thành công rồi, quý vị vãng sinh vào Di Lặc nội viện, tôi có thể thường thường đến thăm quý vị. Họ ngẩn người ra, thầy có bản lãnh gì mà thường thường đến thăm chúng tôi? Tôi nói rằng quý vị không biết, tôi tu Di Đà tịnh độ, sau khi tôi vãng sinh đến Cực Lạc thế giới, quý vị hãy xem cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Mỗi ngày tôi đều có thể đi dạo quanh Di Lặc nội viện. Quý vị đã tu thành công rồi, tu đến Di Lặc nội viện, nhưng quý vị không thể đến Cực Lạc thế giới, còn tôi có thể thường thường đi dạo nơi ấy để thăm quý vị. Quý vị chẳng có biện pháp đi đến chỗ này của tôi là nguyên nhân vì Di Lặc Bồ Tát thường đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài đến để làm gì? Để vào lớp. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Di Lặc Bồ Tát giải về môn học pháp tướng duy thức. Đây là giáo sư giáo viên của Cực Lạc thế giới. Chúng tôi là học trò, là học trò của A Di Đà Phật. Bất cứ vị Phật nào, bất cứ vị Bồ Tát nào cũng phải rất tôn trọng. Chúng tôi nói với Di Lặc Bồ Tát rằng hôm nay muốn đi dạo nội viện của quý ngài. Di Lặc Bồ Tát nhất định rất hoan nghênh, hãy đi, xin mời, xin mời, thì đi liền. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là sanh đến tất cả chư Phật Bồ Tát thế giới. Bất luận muốn đi đến tịnh độ của vị Phật Bồ Tát nào, muốn đi thì đi liền, là bất khả tư nghị. Anh muốn tu Di Lặc tịnh độ chưa chắc có thể được thành tựu, còn tôi thì thật sự có thể thành tựu. Cái pháp đó của anh khó tu, cái pháp này của tôi dễ tu. Một khi tôi tu thành thì tất cả đều thành. Cái pháp đó của anh tu đã thành tựu thì chỉ có một cái thành tựu. Anh muốn đi đến tha phương thế giới thì không được, không thể không hiểu cái đạo lý này. Chân tướng sự thật của đạo lý này đã rõ ràng. Anh đối với pháp môn tịnh tông thì hết lòng hết dạ mà tu. Cho nên đi đến Cực Lạc thế giới, có cái khoái lạc là được thân cận cúng dường nhiều vị Phật, là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, tất cả pháp thân Bồ Tát. cả thể đều được thân cận. Ở trong điều thứ hai nói cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, câu này đặc biệt vì chúng sanh cõi này mà nói. Cái ý nghĩa này nhất định phải hiểu. Kế tiếp là ý hiển vãng sanh chi hậu, hữu năng lực tùy thời phản lai cúng dường bổn sư Di Lặc, phổ độ quán thân dài bất năng nhĩ. Mười phương mười vạn ức cõi Phật rất gần, chẳng phải là xa vời. Phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ cúng dường tha phương chư Phật Như Lai ở trong chư Phật sát độ vô lượng vô biên. Không phải là mười vạn ức. Mười vạn ức chẳng kể là gì. Cho nên nói mười vạn ức tức là sự cách xa giữa ta bà thế giới chúng ta và Cực Lạc thế giới. Đặc biệt là nói cái ý nghĩa này, nói mười vạn ức tức là thường thường có thể đi về, mỗi ngày có thể đi về, muốn đi về thì đi về. Đây là có một loại chúng sanh, họ đối với ta bà thế giới còn có lưu luyến. Cái thế giới này ta còn có rất nhiều gia thân quyến thuộc, còn có bà con bạn bè, thường hay nghĩ nhớ đến họ. Ta đã đi đến Cực Lạc thế giới, có thể trở về thăm họ được hay không? Có thể bảo cho anh biết, anh đi đến Cực Lạc thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Như vậy thì chúng ta muốn hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, những người vãng sanh đến Cực Lạc thế giới có người nào đã trở về chưa? Vì sao họ không trở về? Có phải là họ đã quên rồi? Mỗi ngày chúng ta nghĩ nhớ đến họ, họ cũng chẳng có trở về. Chân tướng sự thật ở bên trong phải liễu giải. Trong Đại Kinh tức Kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là hạ phẩm vãng sanh, được sức quay thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm biết rõ. Họ đối với hiện tiền chúng ta có nhìn thấy hay không? Nếu không nghe được, không biết được thì chẳng có cái việc này. Vì sao họ không đến? Họ không đến khẳng định là có nguyên nhân không đến. Là nguyên nhân gì? Đại sư Thiện Đạo nói rằng điều ở tại gặp duyên không đồng, cái duyên chưa thành thục. Khi cái duyên thành thục rồi thì đến. Phần trước đã nói với quý vị, chú giải Kinh Lăng Nghiêm chánh mạch của Pháp Sư Gia Quang là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, đích thật đã đến. Ngài vì phải làm chú giải Kinh Lăng Nghiêm nên xin A Di Đà Phật cho nghỉ phép, A Di Đà Phật đã bằng lòng, thì Ngài biến mất, thì Phật biến mất. Ngài có bệnh thì bệnh liền hết. Chúng tôi lại xem ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Luật, Pháp Sư Oanh Kha của đời nhà Tống một đời một lòng cầu sanh tịnh độ, một câu Phật hiệu đã niệm ba ngày ba đêm thì A Di Đà Phật hiện đến. A Di Đà Phật bảo ngài thật là trí thành cảm thông. Phật bảo ngài rằng dương thọ của ngươi còn 10 năm, ngươi hãy cố gắng dụng công niệm Phật, 10 năm sau đợi khi dương thọ của ngươi đã đến, ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Pháp Sư Oanh Kha nói, con không cần 10 năm dương thọ, bây giờ thì con muốn đi theo ngài. Đích thật là đã buồn xuống. Thì A Di Đà Phật cũng nhận lời ngài, liền bảo ngài, được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi. 3 ngày sau quả thật được vãng sanh. Ngài chẳng có sanh bệnh. Lúc vãng sanh, đại chúng ở trong tự viện niệm Phật trợ niệm cho ngài. Thời gian niệm Phật chẳng có bao lâu thì ngài nói với mọi người rằng A Di Đà Phật đã đến, đến tiếp dẫn ta, bây giờ ta đi theo Phật. Nói xong thì ngài ra đi. Phàm là việc gì đều có thời tiết nhân duyên, không phải họ không đến thăm ta, thăm chúng ta, là tự chúng ta có nghiệp chướng. Nghiệp chướng của chúng ta đã sanh ra chướng ngại, sự chướng ngại này không ở nơi họ, là ở nơi chính chúng ta. Đây là vào năm xưa, là Đại sư Trương Gia nói với tôi, chỉ cần hết lòng mà sám trừ nghiệp chướng thì sự cảm ứng bất kể lúc nào cũng hiện tiền, là bất khả tư nghị. Cho nên câu này là nói mười phương mười vạn ức Phật, cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu là nhằm đúng chúng sanh ở ta bà thế giới mà nói, tức là tức nghĩa là nói sau khi anh vãng sanh, anh sẽ có thần thông, sẽ có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Anh đối với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, nếu vẫn còn tình chấp, vẫn còn tưởng niệm thì thường thường đi thăm viếng được, không thành vấn đề. Trong nhà anh còn có cha mẹ anh em bà con bạn bè muốn phổ độ quán thân cũng không khó, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về độ họ. Lúc ấy anh có khả năng quán cơ, lúc nào thì cơ duyên đã thành thục thì lúc ấy trở về. Phạm thực kinh hành là lúc ăn cơm đến giờ dùng cơm, thành đáng là sáng sớm, thường dĩ thành đáng là thường vào lúc sáng sớm, Có viết tất dĩ minh kỳ thần túc, bất khả tư nghị bất ly bỉ độ thường biến thập phương, bất hà vô thời hồi hoàng giả. Thần túc bất khả tư nghị. Là chúng ta nói thần túc thông, phi hành tự tại. Trong kinh nói tức dĩ thực thời, là đến giờ dùng cơm cũng không dài. Trong thời gian của một bữa cơm thì đã đi tham phỏng vô lượng vô biên quốc độ và đã trở về. Cũng đồng thời tham phỏng chư Phật quốc độ. Họ đi như thế nào? Là hóa thân mà đi. Một thân có thể biến hiện vô lượng thân. Nếu không biến hiện vô lượng thân mà đi thăm từng vị Phật thì phải cần bao nhiêu thời gian? Nếu chỉ tính thăm biến một vị Phật là một tiếng, không cần nói nhiều đến chư Phật Như Lai, mà chỉ nói mười vạn ức Phật ở trong kinh này thì phải mất mười vạn tiếng. Vậy thì quá phí thời gian. Phân thân mà đi, đồng thời ở trước mặt mỗi một vị Phật sát, mỗi một vị Phật đều có anh. Anh ở nơi đó dâng hoa, cúng dường hoa, nghe Phật thuyết pháp, mà anh cũng chẳng có rời khỏi cực lạc thế giới. Anh vẫn nghe được A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Phân thân vô lượng đi cúng dường tất cả chư Phật, nghe tất cả chư Phật thuyết pháp. Mỗi ngày một ngày, anh học được biết bao nhiêu. Ở thế gian này của chúng ta, anh ở trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Anh ở trong lục đạo phải học vô lượng kiếp. Còn ở Tây Phương cực lạc thế giới, một ngày thì đã hoàn thành. Cho nên nghĩ đến cõi này, hà tất phải đi học kinh giáo cực khổ như vậy. Học một cách quá cực khổ. Cho nên người thật sự thông minh nhất định họ vạn duyên buông xuống, luôn cả kinh giáo cũng đã buông xuống. Tại vì sao? Đi đến cực lạc thế giới mới học. Bây giờ phải vững vàng nắm chặt lấy cực lạc thế giới. Ở cực lạc thế giới học một ngày, ở cõi này chúng ta học một kiếp cũng không bằng. Tại vì sao? Về người ta trong thời gian một ngày có thể tham vọng vô lượng vô biên chư Phật. Ở nơi mỗi một vị Phật không cần nghe nhiều, chỉ nghe một câu thì không ngớt rồi. Anh đi một vòng như vậy, nghe được vô lượng vô biên Phật Pháp. Cho nên vì sao ở cõi Tây Phương cực lạc thế giới thành Phật được dễ dàng như vậy? Thì anh đã hiểu rõ, ở cõi này chúng ta học rất cực khổ, học một cách khó khăn. Ở Tây Phương họ học được một cách dễ dàng. Vả lại anh nghe Pháp chẳng phải là Pháp sư thông thường giảng. Những vị Pháp sư thông thường tuyệt đại đa số là chưa khai ngộ, còn phàm phu. Anh đi nghe kinh thuyết pháp là nghe chư Phật Như Lai giảng, chẳng phải là Đẳng Giác Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát Ma Ha Tát. Anh trực tiếp theo chư Phật Như Lai học tập. Một hoàn cảnh tu học như vậy, anh đi đâu mà tìm? Ngoại trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới, tìm không ra. Cho nên ở trong này có hai câu: bất ly bỉ độ, thường biến thập phương. Hai câu này rất quan trọng. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khả năng thần túc thông của anh có thể phân thân vô lượng vô biên. Tôn Ngộ Không cũng không thể so sánh với anh. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 phép biến hóa, kém rất xa. Ở đoạn phía dưới nói thử văn, tức là đoạn kinh văn này, hiển thị Cực Lạc thế giới, nhất thân, nhất trần, nhất sát na, nải chí, khóa bộ, đàn chỉ, tất giữ thập phương tam bảo, quán triệt vô ngại. Hai chữ thập phương này, quý vị nên biết, là mười phương thế giới trùng trùng vô tận. Cõi thế giới trùng trùng vô tận, đã đọc kinh Hoa Nghiêm mới có một tí ấn tượng như vậy. Không đọc kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Thừa thông thường rất ít có nói cõi thế giới trùng trùng vô tận. Ở trong có tất cả chư Phật Như Lai, Bồ Tát, Thanh Văn Tam Bảo. Quán triệt là thông đạt, chẳng có chướng ngại. Hữu hiển tại ta bà, tắc trượt trọng ác chướng, giữ Cực Lạc bất cách nhì cách. Đây là nói đoạn kinh văn này hiển thị ra. Chúng ta hiện nay là chúng sanh của cõi ta bà thế giới, tuy rằng kể ra cũng không tệ lắm. Trong đời quá khứ có trồng thiện căn, có phước đức, nghe được pháp môn này. Thế nhưng cái thế giới này của chúng ta đích thật là ngũ trược ác thế, nghiệp trướng sâu nặng. Cực Lạc và chúng ta đích thật là không ngăn cách. Đây là Thiền sư Trung Phong nói được rất hay: tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tịnh độ tức cõi này, cõi này tức tịnh độ. Đây là không ngăn cách. Thiền sư Trung Phong không có ngăn cách, chúng ta có ngăn cách. Vì sao chúng ta có ngăn cách? Vì nghiệp chướng của chúng ta chưa có tiêu, ngũ trược của chúng ta chưa có chuyển được. Ngài đã chuyển được, chúng ta chuyển không được. Nghiệp chướng của Ngài đã tiêu, nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu, cho nên không cách mà thành ngăn cách. Tại Cực Lạc tất công đức thậm thâm, giữ ta bà cách nhi bất cách, từ ý cực thâm hỷ. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cũng là vì sao chúng ta tu cái pháp môn này, vì sao hy vọng cầu sanh tịnh độ, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng với những chúng sanh ở trong tất cả pháp giới. Cái chướng ngại này cũng không còn nữa. tất cả sự chướng ngại cả thể đều đã phá trừ. Đến lúc đó thì anh có thể nói, ta có thể nhớ được đời trước của ta, một đời, hai đời, ba đời, trong đời quá khứ, vô lượng kiếp trước cả thể anh đều nhớ được hết. Sức trí nhớ hoàn toàn khôi phục lại, hoàn thân trái chủ của đời đời kiếp kiếp, tất cả đều nhìn thấy hết. Cơ duyên của người nào đã thành thục thì anh nhất định đi giúp đỡ cho họ, đi độ họ. Đến lúc đó tâm lượng đã mở rộng, đích thật là tâm bao thái hư lượng châu xa giới, đẳng niệm quang thân. Là cùng với ta có thân có oán, đều là người có duyên. Phật không độ người vô duyên, chỉ cần cùng với ta có duyên thì ta cũng có phương pháp giúp đỡ cho họ, thành tựu cho họ. Anh nói điều này tự tại biết bao. Cái ý nghĩa này rất là sâu. Bây giờ thời gian đã đến,